Chương 2 Hạnh Đầu Đà, Khổ Hạnh. Đoạn 1. Khi một thiền giả theo đuổi con đường giới, vị ấy nên khởi sự thực hành khổ hạnh để kiện toàn các đức đặc biệt ít muốn, biết đủ vân vân. Nhờ đó giới như đã mô tả được thanh tịnh. Vì khi giới của vị ấy đã được thanh lọc khỏi các cấu uế bằng những thứ nước thiểu dục, tri túc, viễn ly, độc cư, ở những trú xứ vắng, tinh cần, ít nhu cầu, thì giới sẽ trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Vị ấy sẽ thành tựu tất cả những ước nguyện của mình. Và khi toàn thể con người đã được thanh lọc bằng công đức giới và nguyện đã an trú trong ba thánh tài đầu tiên, vị ấy bây giờ có thể xứng đáng đạt đến gia tài thứ tư, gọi là sự hân hoan trong tu tập. A. Chương 2. 27. Bởi vậy, chúng ta sẽ khởi sự giải thích các khổ hạnh. 13 khổ hạnh. Đoạn 2. Đức Thế Tôn đã cho phép thực hành 13 khổ hạnh cho những thiện nam tử đã từ bỏ những chuyện xác thịt và không kể thân mạng, mong muốn tu tập phù hợp với cứu cánh giải thoát. 13 khổ hạnh là: 1. Hạnh phấn tạo y. 2. Hạnh ba y. 3. Hạnh khất thực. 4. Hạnh khất thực từng nhà. 5. Hạnh nhất tuệ thực. 6. Hạnh ăn bằng bát. 7. Hạnh không để dành đồ ăn, tức không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong. 8. Hạnh ở rừng. 9. Hạnh ở gốc cây. 10. Hạnh ở giữa trời. 11. Hạnh ở nghĩa địa. 12. Hạnh nghỉ chỗ nào cũng xong. 13. Hạnh ngồi, tức không nằm. Đoạn 3. Sau đây sẽ trình bày về ý nghĩa, đặc tính vân vân, thọ giới, chỉ dẫn, cấp bậc, sự phạm giới và những lợi ích của mỗi hạnh. Ba tánh, phân biệt người khổ hạnh, người thuyết giảng khổ hạnh, các pháp tương ưng với khổ hạnh, các khổ hạnh và khổ hạnh thích hợp với hạng người nào. Đoạn 4. 1. Trước hết là ý nghĩa. Gọi là phấn tảo, nghĩa là bụi bặm, vì nó được tìm ở những đống rác bên đường, nghĩa địa, đống phân. Nó thuộc về đồ bỏ tại các nơi ấy, hoặc nó đang tiến đến một tình trạng tồi tệ như đồ bỏ, cho nên gọi là phấn tảo y. Ba y là áo khoác ngoài gồm những miếng vải chấp nối lại, thượng y và hạ y. Đoạn 5. Sự để rơi những mẫu đồ ăn gọi là khất thực. Pinyapata, thu nhặt đồ khất thực từng nhà, gọi là ăn đồ khất thực. Hoặc vị ấy phát hiện thu lượm những miếng ăn nên gọi là người thu nhặt đồ ăn hay người khất thực. Sự thực hành này gọi là hạnh khất thực để sống. Đoạn 6. Hạnh thứ đệ khất. Khe hở hay khoảng trống gọi là avakhanjana hay jana. Dời khỏi chỗ trống hoặc không chỗ trống, không hở là appayana. Người đi từ nhà này đến nhà khác không chừa một nhà nào khoảng giữa, gọi là sapayanakarin, tức là hạnh khất thực từng nhà, thứ đệ khất. Đoạn 7. Ăn một lần mà thôi, đứng lên rồi không ngồi xuống ăn lại, gọi là hạnh nhất tọa thực, tức ăn ngày một bữa. Chỉ ăn những gì đã xin được trong bát, không nhận thêm bát thứ hai, gọi là người ăn bằng bát. Đoạn 8. Khalu có nghĩa là từ chối, không nhận. Đồ ăn mà vị ấy nhận được sau khi đã ăn xong gọi là tàn thực. Người không ăn đồ ăn như thế gọi là Khalu Pachapatika, không nhận đồ ăn sau khi ăn xong. Nhưng trong luận nói, Khalu là tên một giống chim khi mổ một trái cây để ăn, mà trái ấy rớt thì thôi ăn. Vị tỳ kheo này cũng vậy. Đoạn 9. Vị ấy quen sống ở rừng nên gọi là hạnh ở rừng. Đoạn 10. Sống dưới gốc cây nên gọi là hạnh ở gốc cây. Ở ngoài trời và ở nghĩa địa cũng thế. Những gì được phân phối cho mình gọi là như được phân phối. Đây là một từ ngữ, chỉ chỗ nghỉ ngơi được phân phối cho vị tỳ kheo. Người nghỉ ở chỗ được phân phối cho mình gọi là một người sử dụng đồ nằm như được phân phối. Người theo hạnh này gọi là hạnh nghỉ chỗ nào cũng được. Vị ấy có thói quen ngồi mà ngủ, không nằm gọi là hạnh ngủ ngồi. Đoạn 11. Tất cả những hạnh kể trên gọi là hạnh của một tỳ kheo theo khổ hạnh, bởi vì vị ấy đã rũ bỏ cấu uế bằng cách thọ trì một trong những khổ hạnh ấy. Gọi là đầu đà vì nó rũ sạch chướng ngại. Gọi là hạnh vì nó là con đường. Trên đây là trình bày ý nghĩa. Đoạn 12. 2. Tất cả 13 khổ hạnh trên đều có đặc tính là ý nguyện thọ trì. Luận nói, người thọ giới là một con người. Cái nhờ đó nó thọ giới được là tâm và tâm sở. Chính ý chí trong hành vi thọ giới gọi là hạnh đầu đà. Tất cả 13 hạnh đều có công dụng là loại trừ tham dục và hiện tướng của chúng là vô tham. Nguyên nhân gần của chúng là những đức thiểu dục. Đoạn 13. 3. Trong thời Phật tại thế, tất cả khổ hạnh đều phải được thọ trì trước mặt Đức Thế Tôn. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, phải thọ trước một vị đại đệ tử của Ngài. Khi không có vị này, phải thọ trước một người đã đoạn tận lậu hoặc, một bậc bất hoàng, nhất lai hay nhập lưu, hoặc một người thông hiểu ba tạng, hoặc hai tạng, hoặc một tạng, hoặc một người thông hiểu một trong năm bộ Nikaya, một luận sư Nikaya. Không có một người như vậy thì phải thọ trước một vị đang hành một khổ hạnh. Nếu không có một vị như vậy thì nên quét dọn sạch sẽ điện thờ rồi ngồi mà thọ giới một cách kính cẩn như đang ở trước mặt đấng đạo sư. Như thế có thể thọ giới đầu đà một mình. Ở đây có thể nhắc lại câu chuyện người anh trong hai anh em vốn là hai trưởng lão ở tu viện Setiyapapata để biết thế nào là thiểu dục trong đầu đà hành đạo. Vị này theo khổ hạnh ngủ ngồi một mình biết. Một đêm kia, nhờ một làn chớp lóe, người em trông thấy Ngài đang ngồi thẳng trên giường và hỏi: Bạch Đại Đức, thế ra Ngài theo khổ hạnh ngủ ngồi à? Vì thiểu dục không muốn để ai biết khổ hạnh của mình, vị ấy bèn nằm xuống. PM 77. Điều này áp dụng cho mọi khổ hạnh. Đoạn 14. Bây giờ ta sẽ tiếp tục bàn về sự thọ giới, những chỉ dẫn, các cấp bậc, sự phá giới và lợi ích của từng khổ hạnh. Đầu tiên là hạnh phấn tảo y. Nó được thọ trì bằng cách thốt lên một trong hai lời nguyện này: tôi từ chối những y do gia chủ cúng, hoặc tôi nguyện giữ khổ hạnh phấn tảo y. Đây là sự thọ giới. Đoạn 15. Một người đã thọ giới này nên mặc một y thuộc một trong những loại sau: vải lấy từ nghĩa địa, từ cửa hàng, từ đường cái, từ hố phân, từ giường trẻ, vải tẩy uế, vải từ chỗ tắm, vải đi về nghĩa địa, vải bị cháy, bị gia súc ăn, bị kiến ăn, bị chuột ăn, vải rách ở biên, rách ở đầu, vải làm cờ, vải bỏ từ điện thờ, y của nhà khổ hạnh, vải từ cuộc lễ, vải do thần thông biến hóa, vải trên xa lộ, vải gió bay, vải do thiên thần bố thí, vải trôi giữa biển. Lấy một trong những thứ vải này, vị ấy nên xé bỏ những mảnh rách nát, giặt sạch những mảnh lành lặn để làm thành một cái y. Vị ấy có thể dùng nó sau khi xả bỏ áo do thí chủ cúng. Đoạn 16. Vải từ nghĩa địa là vải rơi rớt ở nghĩa địa. Vải từ cửa hàng là vải rớt trước quán hàng. Vải từ đường cái là thứ vải mà những kẻ kiếm công đức thường ném qua cửa sổ xuống đường. Vải từ hố phân là vải bỏ thùng rác. Vải ở giường trẻ là vải bỏ sau khi lau những bất tịnh của sản phụ. Mẹ của đại thần Tisa lau những bất tịnh bằng một mảnh vải đắt giá, nghĩ rằng những nhà khổ tu mặc phấn tảo y sẽ lượm và quăng nó trên đường Talaveli. Các tỷ kheo lượm vá y. Đoạn 17. Vải tẩy tịnh là vải mà những vị phù thủy bắt bệnh nhân dùng để tắm rửa từ trên đầu trở xuống rồi vứt đi như vứt một sự xui xẻo. Vải từ chỗ tắm giặt là những giả rách vứt bỏ ở chỗ tắm. Vải đi về nghĩa địa là vải bỏ sau khi đến nghĩa địa, trở về tắm rửa. Vải bị cháy là vải vì cháy một ít mà người ta vứt đi. Vải gia súc ăn, chuột ăn, vân vân, nghĩa đã rõ. Vải làm cờ, những người xuống tàu ra khơi thường tung lên một cái cờ rồi mới đi. Khi tàu đã khuất, có thể lượm cái cờ này. Lại nữa, khi hai bên quân đội đã đi khuất, có thể lượm cờ đã được tung ra giữa chiến địa. Đoạn 18. Vải từ điện thờ là một tấm vải cúng phủ trên tổ kiến. Vải của một nhà khổ tu là y của tỳ kheo. Vải từ một cuộc lễ là vải vứt bỏ ở chỗ làm lễ tấn phong vua. Vải do thần thông hóa hiện là tấm y do phép Phật biến hóa lúc Ngài nói thiện lai tỳ kheo. Trong một vài trường hợp lúc Phật còn tại thế, Ngài chứng minh sự xuất gia của một người bằng cách chỉ nói mấy tiếng lại đây tỳ kheo. Do công đức đời trước của vị ấy, pháp phục tự nhiên xuất hiện một cách màu nhiệm trên người ông. Vải từ xa lộ là phải rơi rớt giữa đường, nhưng nếu vì sơ ý mà chủ nhân làm rớt thì phải chờ một lúc mới được phép nhặt lên. Vải gió bay là vải theo gió bay một đổi xa mới rớt xuống, được phép lượm nếu không thấy chủ. Vải do chư thiên cúng là vải chư thiên cúng cho tỷ kheo như trường hợp tôn giả Anuruddha. Vải trôi giữa biển là vải sóng biển đánh tấp vào bờ. Đoạn 19. Một tấm vải được cúng với lời nói chúng tôi cúng cho chư tăng, hoặc do người đi xin vải kiếm được, thì không phải vải bỏ. Vải do một tỷ kheo tặng, vải do nhận được trong lễ dân y do một tỷ kheo tặng lại, vải do thí chủ cúng cho một vị ở trú xứ nào đó đều không phải vải phế thải. Vải bỏ là thứ vải được từ một người cho đã không sở hữu nó với những cách nói trên. Vải do một thí chủ đặt dưới chân tỷ kheo, rồi tỷ kheo này đem cho người khác lập hạnh mặc y phấn tảo bằng cách để vào tay vị ấy, gọi là chỉ thanh tịnh một chiều. Hoặc thí chủ để vào tay một tỷ kheo đem đặt dưới chân vị khổ hạnh, cũng gọi là chỉ thanh tịnh một chiều. Vải đặt dưới chân tỷ kheo đem đặt dưới chân nhà khổ hạnh, gọi là thanh tịnh hai chiều. Vải mà người cho đã nhận được bằng tay, nhà khổ hạnh cũng nhận bằng tay, thì không phải là hạnh phấn tảo y chặt chẽ. Như vậy, nhà khổ hạnh cần sử dụng y sau khi biết rõ những loại vải. Đoạn 20. Và đây là những cấp bậc, có ba hạng: hạng chặt chẽ, trung bình và hạng thường. Người lượm vải ở nghĩa địa gọi là hạng chặt chẽ. Người lượm vải do một người bỏ ra với ý nghĩ một tỷ kheo sẽ lượm gọi là hạng trung bình. Và người lấy vải cho một tỷ kheo cho mình bằng cách đặt dưới chân là hạng thường. Lúc nào người ấy bằng lòng nhận một tấm y từ gia chủ, thì hạnh phấn tảo y của ông ta bị phá. Đây là phá giới ở trường hợp này. Đoạn 21. Và đây là những lợi ích. Vị ấy làm đúng theo hạnh, tùy thuận như câu, xuất gia bằng cách tùy thuộc vào y phấn tảo. VEN chương 1 từ 58 đến 96. Vị ấy an lập trong thánh tài thứ nhất. A chương 2 27. Không có sự đau khổ do phải giữ gìn. Vị ấy sống không tùy thuộc vào người khác, không sợ trộm cướp, không có thèm muốn liên hệ đến y phục. Đó là một điều kiện thích hợp cho một ẩn sĩ, được Thế Tôn tán thán vì không giá trị, dễ kiếm và không lỗi. A chương 2 26. Nó làm cho người ta tin cậy, nó phát sinh những hậu quả ít muốn, biết đủ, vân vân. Chánh đạo được tu tập làm tấm gương cho hậu lai. Đoạn 22. Khi nỗ lực đánh bạc đạo quân tử thần, nhà Khổ Hạnh quấn y bằng giả rách, lượm từ đống rác, vẫn sáng chói như tướng sĩ lâm trận mặc giáp sắt. Y phấn tảo này, chính đấng thiên nhân sư cũng mặc, từ bỏ hàng ca si quý giá cùng những thứ khác. Vậy ai mà không nên mặc y bằng giả lượm từ đống rác? Nhớ lời đã phát nguyện khi ra đi sống kiếp không nhà, hãy hân hoan mặc y phấn tảo như người ta trang sức xiêm y mỹ lệ. Đây là thọ giới, chỉ dẫn, cấp bậc, sự phạm giới và những lợi lạc trong khổ hạnh phấn tảo y. Đoạn 23. Kế tiếp, hạnh ba y, giới này được thọ trì bằng cách nói: tôi không nhận cái y thứ tư, hoặc tôi giữ giới mặc ba y. Khi một người thọ giới này được phải để làm y, vị ấy có thể giữ nó trong thời gian vì thiếu sức khỏe không thể may y, hoặc vì chưa tìm ra người giúp, vì thiếu kim, vân vân, thì cất giữ vải không có lỗi. Nhưng khi y đã được nhuộm thì không được cất giữ vải, đó là khổ hạnh biệt. Đây là sự chỉ dẫn. Đoạn 24. Về hạnh ba y cũng có ba cấp bậc. Người theo khổ hạnh ba y một cách nghiêm ngặt thì trong lúc nhuộm, trước phải nhuộm hoặc y trong hoặc thượng y. Nhuộm cái này xong, quấn nó ngang lưng mà nhuộm cái khác. Xong, vắt nó lên vai mà nhuộm y khoác ngoài bá nạp. Nhưng vị ấy không được quấn y bá nạp quanh thắt lưng. Đây là luật khi ở một trú xứ tại xóm làng. Nhưng ở rừng thì có thể nhuộm giặt cả ba y một lượt. Nhưng phải ở gần để nếu thấy người thì có thể kéo một tấm mà đắp lên mình. Đối với người theo cấp bậc trung bình thì có thể dùng một tấm vải vàng để trong phòng nhuộm đắp lên mình trong khi giặt nhuộm. Đối với người theo cấp bậc 3 thì có thể mặc hay khoác y của tỷ kheo trong hòa hợp chúng, nghĩa là vị nào không bị phạt vân vân để giặt nhuộm. Một tấm vải trải giường bỏ không cũng có thể dùng xong không được mang theo. Vị này cũng có thể thỉnh thoảng sử dụng y của tỷ kheo trong hòa hợp chúng. Người theo khổ hạnh ba y còn có thể dùng một tấm vải vàng che vai kể như y thứ tư, không được rộng quá một gang, dài quá chiều dài ba bàn tay. Lúc nào người theo một trong ba cấp bậc khổ hạnh ấy tự động nhận một tấm y thứ tư thì khổ hạnh bị hỏng. Đây là sự phá giới trong trường hợp này. Đoạn 25. Khổ hạnh ba y có những lợi lạc như sau. Vị tỷ kheo thọ trì khổ hạnh này xem y phục chỉ như vật che thân. Vị ấy đi đâu cũng chỉ mang theo ba y như chim mang đôi cánh. Kiện toàn cắt đứt như ít vật dụng, không tích trữ vải, sống đạm bạc, từ bỏ tánh tham y phục, sống viễn ly, tiết độ ngay cả đối với những gì hợp pháp, phát sinh tính ít muốn biết đủ, vân vân. Đoạn 26. Không lo sợ tích trữ, không giữ quá ba y, bậc trí thưởng thức được hương vị của hỷ túc. Du hành không chướng ngại, như chim bay hư không, chỉ mang theo hai cánh, tỷ kheo nên hoan hỷ, hạnh đạm bạc ba y. Đoạn 27. Hạnh khất thực được thọ trì bằng cách thốt lên như sau: tôi không nhận đồ ăn để dành, hoặc tôi thọ trì hạnh khất thực hàng ngày. Người đã thọ giới này không được nhận 14 thứ thực phẩm như sau: bữa ăn cư sĩ cúng dường cho chư tăng, bữa ăn cúng cho một số tỷ kheo đặc biệt, bữa ăn do người ta mời, bữa ăn được mời bằng một phiếu ăn, bữa ăn vào ngày lễ trai giới Uposatha Bồ Tát, bữa ăn vào ngày nửa tháng, bữa ăn vào ngày đầu nửa tháng, bữa ăn dành cho khách, bữa ăn cho kẻ lữ hành, bữa ăn cho người bệnh, bữa ăn cho kẻ nuôi bệnh, bữa ăn cúng cho một trú xứ nào đó, bữa ăn được bố thí tại một ngôi nhà chính, bữa ăn cúng theo thứ tự. Nếu thay vì nói, xin thỉnh Đại Đức dùng một bữa ăn cúng cho chư Tăng, thí chủ lại nói, chư Tăng đang khất thực tại nhà tôi, Đại Đức có thể đến khất, thì có thể nhận lời. Những phiếu tăng chúng phát ra không phải về thực phẩm, mà về các vật khác như thuốc men chân chân, hoặc một bữa ăn được nấu trong một tu viện, nhà khổ hạnh đều được dùng. Đoạn 28. Giới này cũng có ba bậc. Người khổ hạnh cấp 1, tức khắc khe, nhận đồ ăn do người ta đem lại từ phía trước mặt và sau lưng, tức đi quá rồi thí chủ mới chạy theo cúng, và đưa bát cho thí chủ rồi đứng chờ ngoài cổng. Vị ấy cũng nhận đồ ăn mang lại cúng dường tại nhà ăn, nhưng vị ấy không nhận đồ khất thực bằng cách ngồi đợi người ta mang đến. Người khổ hạnh cấp 2 thì ăn đồ ngồi đợi người mang đến trong ngày hôm đó, nhưng không ăn đồ người ta khứa mang lại cúng hôm sau. Người theo khổ hạnh cấp 3 bằng lòng ăn đồ ăn được khứa mang đến hôm sau và hôm sau nữa. Cả hai hạng sau đều mất cái thú hưởng một cuộc đời độc lập. Ví dụ, có thể có một buổi thuyết pháp về thánh tài ở một thôn ấp nào đó. Người cấp 1 bảo hai hạng kia, chư hiền, chúng ta hãy đi nghe pháp. Một người bảo, bạch Đại Đức, tôi đã được một thí chủ bảo ngồi đây đợi. Người cấp 2 bảo, bạch Đại Đức, tôi đã nhận lời mời ăn đồ khất thực ngày mai. Bởi thế cả hai vị này đều mất mát. Còn vị đầu tiên thì cứ đi khất thực vào buổi sáng, rồi đi thẳng đến chỗ nghe pháp, thưởng thức pháp vị. Lúc một trong ba hạng ấy bằng lòng với một lợi dưỡng ngoài phạm vi nói trên, nghĩa là ăn đồ cúng cho chúng tăng dân dân, thì khổ hạnh bị phá. Đoạn 29. Hạnh khất thực có những lợi lạc như sau. Vị ấy làm đúng như luật dạy. Xuất gia tùy thuộc vào sự nuôi sống bằng khất thực. Vị ấy an lập trong thánh tài thứ hai. Sự sống của vị này không lệ thuộc vào kẻ khác. Và Thế Tôn đã ca ngợi đồ ăn khất thực là không giá trị, dễ kiếm và không lỗi. A. À, chương 2, 26. Sự phóng dật được trừ khử, mạng sống được thanh tịnh, việc thực hành những học pháp thuộc tiểu giới được viên mãn. Vị ấy không do một người khác nuôi sống, tức không nhờ vào lệ thuộc vào một người nào. Vị ấy giúp đỡ mọi người, từ bỏ kiêu mạn, lòng tham vị ngon được chế ngự, không phạm những học giới liên hệ đến ăn. Đời sống vị ấy phù hợp với những nguyên tắc thiểu dục tri túc, vân vân. Tu tập chánh đạo thường tưởng đến những đời hậu lai. Đoạn 30. Tỷ kheo vui khất thực, đời sống không lệ thuộc, tham dục không chân đứng, giải thoát như hư không, tinh cần không giải đãi, mạng sống không lỗi lầm. Bởi vậy người có trí không khinh thường khất thực. Vì kinh dạy, nếu tỷ kheo có thể tự nuôi bằng khất thực, sống không tùy thuộc vào sự giúp của riêng ai, không màng đến danh dự, lợi dưỡng chẳng đoái hoài, thì đến cả chư thiên cũng thèm số phận người. UD 31. Đoạn 31. Hạnh khất thực từng nhà được thọ trì bằng cách phát nguyện: tôi không làm một vòng khất thực tham ăn, hoặc tôi theo hạnh khất thực từng nhà. Người tuần tự khất thực này dừng lại ở cổng vào làng, nên biết chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm tại một con đường hay một làng nào, vị ấy được phép gạt bỏ nơi ấy để đi khất thực chỗ khác. Khi có một cái nhà, một con đường hay một khu làng nơi đó, vị ấy thường xuyên không được thứ gì, thì có thể bỏ qua chỗ đó. Nhưng nơi nào có xin được chút đỉnh, thì sau đó không được bỏ qua chỗ ấy. Vì ấy nên đi vào làng sớm để có thể bỏ ra ngoài những chỗ bất lợi và đi chỗ khác. Nếu có thí chủ đang cúng thức ăn cho chùa hoặc đang đi giữa đường, lấy cái bát vị ấy để đặt thức ăn vào, vị ấy được phép nhận. Trên đường đi không được bỏ qua khu làng nào, nếu không xin được gì ở đấy hoặc rất ít thì nên tuần tự khất thực ở các làng kế tiếp. Đoạn 32. Hạnh này cũng có ba bậc. Hạng khất thực tuần tự một cách chặt chẽ thì không nhận đồ ăn mang đến từ trước mặt hoặc từ sau lưng, hoặc mang đến cúng tại nhà ăn. Nhưng vị ấy chia bát tại một cửa nhà, vì trong khổ hạnh này không ai sánh bằng trưởng lão Đại Ca Diếp. Thế mà Ngài cũng có lần chìa bát như được thuật, UD 29. Vị theo khổ hạnh cấp 2 nhận đồ ăn đem đến từ trước, từ sau lưng và tại nhà ăn. Và vị ấy chìa bát tại một cửa nhà, nhưng không ngồi mà đợi đồ ăn khất thực. Như vậy, vị ấy làm đúng luật của người ăn đồ khất thực một cách chặt chẽ. Người khổ hạnh cấp 3 thì ngồi đợi đồ ăn mang đến nội nhật hôm ấy. Khổ hạnh của ba hạng nói trên bị phá khi họ khởi sự làm vòng khất thực tham ăn, nghĩa là bằng cách chỉ đến những nhà bố thí đồ ăn ngon lành. Đây là sự phạm giới trong khổ hạnh khất thực. Đoạn 33. Những lợi ích như sau: vị ấy luôn luôn là một người khách lạ tại các nhà giống như mặt trăng. S. Chương 2, 197. Vị ấy từ bỏ sự tham lẫn và những gia đình, có lòng từ mẫn một cách bình đẳng. Vị ấy tránh được những nguy hiểm của sự được ủng hộ bởi một gia đình duy nhất. Vị ấy không thích thú trong sự mời ăn, không hy vọng đồ ăn được mang đến. Đời sống vị ấy thích hợp với hạnh thiểu dục tri túc, vân vân. Đoạn 34. Tỷ kheo tuần tự khất, như trăng chiếu ngàn nhà, nhìn luôn luôn mới mẻ, không tham giúp mọi người, thoát khỏi mối nguy hiểm, vì lệ thuộc một nhà, muốn từ bỏ tham thực, để du hành tùy thích. Khi đi mắt nhìn xuống, trước mặt một tầm cày, tỷ kheo hãy thận trọng, từng nhà tuần tự khất. Đoạn 35. Khổ hạnh nhất tọa thực được thọ trì bằng cách lập nguyện: tôi không ăn nhiều lần, hoặc tôi nguyện theo hạnh nhất tọa thực. Khi người theo khổ hạnh này ngồi xuống trong phòng ăn thì phải ngồi đúng chỗ dành cho mình. Nếu giáo thọ sư hay y chỉ sư của vị ấy đến trong lúc bữa ăn chưa xong, vị ấy được phép đứng lên để chào. Nhưng trưởng lão Tam Tạng Sila Apatya nói: vị ấy nên ngồi mà ăn cho xong, hoặc nếu đứng lên thì phải bỏ đồ ăn còn lại để khỏi vi phạm khổ hạnh. Đoạn 36. Khổ hạnh này cũng có ba bậc. Người theo cấp độ 1, tức nghiêm nhặt, không được ăn nhiều hơn những gì mình đã lấy một lần vào bát. Nếu có người mang thêm bơ, vân vân, có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, chứ không để ăn. Người theo cấp 2 có thể nhận thêm nếu trong bát chưa hết, vì vị này là người ngừng ăn khi đồ ăn trong bát đã sạch. Người theo cấp 3 có thể ăn bao lâu chưa rời chỗ. Vị này là người ngừng ăn theo nước, vì ăn cho đến khi lấy nước để tráng bát, hoặc ngừng ăn theo chỗ ngồi, vì vị ấy ăn cho đến khi nào đứng dậy. Khổ hạnh của cả ba hạng này bị phá khi họ ăn hơn một lần. Đó là sự phá giới trong hạnh nhất tọa thực. Đoạn 37. Khổ hạnh ấy có những lợi lạc này: vị ấy ít bệnh, ít não, thân thể nhẹ nhàng, có sức khỏe, có một đời sống hạnh phúc, không vi phạm những học giới về ăn, loại trừ lòng tham vị ngon và sống thiểu dục tri túc. Đoạn 38. Không có bệnh do ăn, tỳ kheo nhất tọa thực, khỏi hy vọng vị ngon, phế bỏ cả đạo nghiệp, vị ấy được hạnh phúc, tâm tư thật trong sáng, thanh tịnh và viễn ly, hưởng hiện tại lạc trú. Đoạn 39. Hạnh ăn một bát được thọ trì với một lời nguyện: tôi từ chối bát thứ hai, hoặc tôi giữ hạnh ăn bằng bát. Khi ăn cháo, người theo khổ hạnh này được dùng cà ri để trong một cái dĩa. Vị ấy được phép hoặc ăn cà ri trước, hoặc uống hết nước cháo trong bát rồi bỏ cà ri vào. Vì nếu bỏ cà ri vào bát trộn chung với cháo thì sẽ rất khó ăn. Nhưng nếu đồ ăn không lợm thì phải để vào trong bát mà ăn. Khi lấy đồ ăn nên lấy vừa phải lượng cần dùng, bởi vì vị ấy không được lấy bát thứ hai.